thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Đọc Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 5 với đề tài Lời Cầu Nguyện của Sứ Đồ Phao-lô phần 1. Căn cứ trên thư Côlôse chương 1, từ câu 9 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 1, từ câu 9 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Từ khi biết tin về con dân Chúa tại Côlôse, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì? Ông đã cầu nguyện cho họ như thế nào? Chủ đích lời cầu nguyện của ông ra sao? Từ câu 9 đến câu 11. Câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Côlôse phải làm gì? Tại sao? Từ câu 12 đến câu 14. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Từ khi biết tin về con dân Chúa tại Côlôse, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì? Ông đã cầu nguyện cho họ như thế nào? Chủ đích lời cầu nguyện của ông ra sao? Từ câu 9 đến câu 11. Vì thời gian có hạn, nên hôm nay chúng ta chỉ phân tích câu 9 của thư Côlôse chương 1. Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Phần đầu của câu 9 viết, cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, nói lên mối liên hệ từ câu 3 đến câu 8. Qua các bài học trước, chúng ta biết sứ đồ Phao-lô chưa hề đến thăm tín hữu tại Côlôse, nhưng qua tin đó là tin tức từ Ê-pháp-ra mà ông biết rõ đức tin, lòng yêu thương và sự trông cậy của họ nơi Chúa. Họ thật sự được tăng trưởng trong đời sống thuộc linh, điều đó được chứng minh qua đời sống kết quả và sự phát triển của hội thánh. Song song đó, cũng có những khó khăn thuộc linh họ đang trải qua. Hơn nữa, tà giáo đang xâm nhập vào trong hội thánh. Tà giáo này là một sự kết hợp nhiều điều lại với nhau, như duy lực chủ nghĩa Do Thái, triết lý Đông Phương, chiêm tinh học ngoại giáo, thần bí học, khắc khổ chủ nghĩa, và cả một ít cơ đốc giáo nữa, nhằm mục đích lừa dối con dân Chúa và người ta. Tà giáo này truyền bá một chút gì đó có vẻ chung chung cho tất cả mọi người, mà đó chính là điều gây nguy hiểm cho tín hữu. Các giáo sư giả rêu rao rằng họ không phủ nhận đức tin Cơ Đốc giáo mà chỉ nâng lên một cấp bậc cao hơn mà thôi. Họ hứa hẹn cung cấp cho người ta một đời sống đầy đủ, tự do và mãn nguyện, giải quyết được tất cả mọi vấn đề họ gặp. Do lo lắng cho đức tin con dân Chúa, mà sứ đồ Phao-lô khi nghe tin đó thì dốc lòng cầu nguyện cho họ. Ông không chỉ cầu nguyện cho họ một lần, hai lần hoặc ba lần, mà cứ cầu nguyện cho anh em không thôi. Chẳng những ông cầu nguyện không thôi, mà ông cũng thường kêu gọi tín hữu cũng hãy cầu nguyện không thôi. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, câu 17. Bởi sự cầu nguyện mà quyền năng của Chúa được thực hiện trên đời sống người khác. Đây là nguồn sức mạnh thầm lặng nhưng hết sức hiệu quả. Chính ông đã kinh nghiệm được những lời cầu thay của người khác thật quý báu và giá trị là dường nào. Ông luôn cần đến sự cầu thay của con dân Chúa khắp mọi nơi. Ông kêu gọi con dân Chúa tại Côlôse: cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao giảng lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Côlôse chương 4, từ câu 3 đến câu 4. Hoặc trong thư gửi cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, sứ đồ Phao-lô tha thiết xin họ hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh như thể ở trong anh em vậy. Lại hầu cho chúng tôi được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác, vì chẳng phải hết thảy đều có đức tin. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, chương 3, từ câu 1 đến câu 2. Dù con dân Chúa tại Côlôse có đời sống tăng trưởng và kết quả, nhưng họ có thể chưa biết cầu xin cho mình những điều gì đem lại ích lợi lâu dài, nên sứ đồ Phao-lô đã cầu thay cho họ. Ông cầu nguyện rằng, xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Câu 9. Trong khi tà giáo tại Côlôse đánh giá cao việc tích lũy kiến thức, thì sứ đồ Phao-lô vạch rõ rằng, kiến thức cần phải được Chúa hướng dẫn thì mới có thể sống đúng và sống hữu ích được. Chúng ta vẫn thấy nhiều tướng cướp, nhà chế tạo vũ khí hoặc những tin tặc vẫn có kiến thức rất cao. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời ban cho họ được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, câu 9, chứ không phải đầy dẫy tri thức của con người hay đời này. Nghĩa là họ cần hiểu biết tường tận về ý muốn của Chúa được mặc khải trong Kinh Thánh. Đó là kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Tin Lành rằng là Đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này, y theo ý muốn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Galati chương 1, câu 4. Kế hoạch toàn diện của Đức Chúa Trời là cứu chuộc tạo vật sa ngã của Ngài qua Chúa cứu thế, như lời Chúa Giê-xu đã phán: đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Giăng chương 6, câu 40. Ê-pháp-ra đã dạy tín hữu tại Côlôse chân lý cứu rỗi này từ lúc ban đầu. Họ đã tiếp nhận sứ điệp này bởi đức tin và đời sống họ được biến đổi, tăng trưởng và kết quả. Thế nhưng, hiểu biết của họ vẫn chưa trọn vẹn. Do đó, sứ đồ Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời ban cho họ đến sự hiểu biết đầy trọn và trưởng thành về các lẽ thật ấy. Và chính vì muốn giúp họ đạt được hiểu biết đó mà ông viết thư này cho họ. Vì sao sự hiểu biết về ý muốn Chúa lại quan trọng đến như vậy? Thứ nhất, vì đây là đối tượng của đức tin. Đức tin không căn cứ trên sự mù quáng, nhưng trên sự hiểu biết. Đức tin có nghĩa là tin cậy và phó thác đời sống mình cho Chúa. Như vậy, lớn lên trong sự hiểu biết ý muốn Đức Chúa Trời có nghĩa tăng trưởng trong đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu và trong sự cam kết với những lẽ thật ấy. Thứ hai, vì đây là cơ sở để hành động. Mục đích của sự hiểu biết này là để tín hữu ăn ở xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài. Theo câu 10, vì những điều tín hữu tin liên quan đến suy nghĩ, lời nói, hành động và quyết định của họ. Khi họ hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài thì sẽ bước đi trên con đường phước hạnh, bình an, vui thỏa dù phải đối diện với khó khăn, thách thức. Thứ ba, vì đây là phương tiện để tăng trưởng tâm linh. Khi tín hữu lớn lên trong sự hiểu biết và áp dụng ý muốn của Đức Chúa Trời, họ sẽ tiến tới sự trưởng thành trong đời sống tâm linh. Thứ tư, vì đây là biện pháp bảo vệ và giúp họ chống lại tà giáo. Khi tín hữu tại Côlôse trưởng thành trong sự hiểu biết về lẽ thật của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ không bị những đạo lý giả dối ấy bắt phục, như lời sứ đồ Phao-lô căn dặn họ rằng: "Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Chúa cứu thế mà bắt anh em phục chăng?" Côlôse chương 2, câu 8. Kế đến, không dừng lại ở chỗ cầu xin Đức Chúa Trời ban cho tín hữu tại Côlôse sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, mà sứ đồ Phao-lô cũng cầu xin Chúa cho họ với mọi thứ khôn ngoan. Câu 9. Tương tự trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô cũng cầu nguyện cho họ rằng: "Tôi cầu Đức Chúa Trời của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài." Ê-phê-sô chương 1, câu 17. Ông luôn cầu nguyện cho con dân Chúa khắp mọi nơi được sự khôn ngoan để họ có thể sử dụng sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời vào trong cuộc sống, hầu cho chính họ càng ngày càng kinh nghiệm hơn trong ơn cứu rỗi của Ngài, đến nỗi mạnh dạn chia sẻ sứ điệp ấy cho mọi người. Bởi kiến thức về Đức Chúa Trời không phải là một bí quyết chỉ dành riêng cho một số người đặc biệt, nhưng dành cho tất cả mọi người. Cuối cùng là hiểu biết thiêng liêng nữa, câu 9. Sứ đồ Phao-lô muốn nói đến Đức Thánh Linh là đấng soi sáng, hướng dẫn để tín hữu có thể hiểu biết thiêng liêng và đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, như lời cầu nguyện của ông cho các tín hữu tại Ê-phê-sô rằng: "Lại soi sáng con mắt lòng của anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình." Ê-phê-sô chương 1, từ câu 18 đến câu 19. Tóm lại, câu 9 cho thấy tấm lòng của sứ đồ Phao-lô đối với con dân Chúa, và chúng ta cũng học biết những điều ông tha thiết ngày đêm cầu xin Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa tại hội thánh Côlôse. Đó là xin cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 1, từ câu 9 đến câu 14, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 6 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vươn lên Chúa trên trời.